Trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu bức ảnh Đức Mẹ Sầu Bi tại Lithuania. Năm 1608, Đức Mẹ hiện ra cho một số trẻ em gần làng Siluva, Lithuania, một vùng quê gần một khu rừng thông. Đa số dân trong làng sống bằng nghề nông, quanh năm cày sâu cuốc bẫm. Ngay cả trẻ em cũng phải lao động vất vả. Đứa lớn thì chăn súc vật và trông chừng những đứa nhỏ đang chơi bên cạnh. Một ngày mùa hè nọ, một vài em bé bỗng trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài và áo sống rộng thênh thang xuất hiện trên một tảng đá lớn, nơi chúng vẫn thường chơi đùa. Người đàn bà bồng một em bé trên tay và nước mắt của bà chảy dài trên gò má. Trông thấy cảnh tượng, những đứa trẻ sợ đến độ đứng bất động, miệng không nói nên lời. Nhưng có một em bỏ chạy và tìm đến một nhà thờ của giáo hội Canve để thuật lại câu chuyện. Không bao lâu, câu chuyện người phụ nữ hiện ra được truyền đi khắp nơi. Ngày hôm sau, một nhóm người lớn, trong đó có một giảng viên giáo lý và vị giám đốc của chủng viện Canve đã tìm đến nơi. Hai vị này tìm cách khuyến dụ dân chúng chớ vội tin câu chuyện của mấy đứa trẻ và nói rằng nếu có người hiện ra, thì người đó chỉ có thể là ma quỷ mà thôi. Nhưng khi vị giảng viên giáo lý vừa nói, thì người đàn bà lại xuất hiện. Cả đám đông đều sợ hãi. Vị giảng viên giáo lý lấy hết can đảm để hỏi người đàn bà tại sao bà khóc. Người đàn bà trả lời, trước đây, tại nơi này, con ta đã được tôn vinh và thờ lại. Nhưng giờ đây, người ta chỉ còn biết lo làm ăn và cày cấy. Nói xong, người đàn bà biến đi trước mặt mọi người. Bởi vì nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng, cho nên những người lãnh đạo của giáo hội Tin lành Canve không thể chối cãi được. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục khẳng định rằng đây chỉ là một mưu mẹo của ma quỷ. Dân chúng bối rối, họ không biết phải tin ai, nhưng có một cụ già mù trong đám đông đã lên tiếng như sau. Dù quý vị có nghĩ như thế nào đi nữa, đây không phải là chuyện của ma quỷ như những người Tin lành Canve cố thuyết phục chúng ta tin, mà là chính Đức Trinh Nữ Maria cùng với con mẹ đã hiện ra. Đây chính là niềm tin của giáo hội Công giáo đã bị người ta cướp đi từ nhiều năm qua. Cụ già tin chắc rằng Đức Mẹ đã hiện ra. Litoni đã đón nhận đức tin Công giáo vào năm 1251 khi vua Mindaugas chịu phép rửa. Nhưng vì chiến tranh tàn phá xứ sở cho nên đức tin đã ngủ vùi trong hai thế kỷ liền. Năm 1410, vua Viotas đã đánh bại người Teutonic. Từ đó, đức tin bắt đầu sống lại và được truyền bá rộng rãi khắp đất nước. Năm 1457, ông Petras Giangodas, một nhà quý tộc đạo đức, đã cho xây cất ngôi thánh đường đầu tiên tại Silova để kính nhớ ngày sinh của Đức Mẹ. Không bao lâu, vùng này đã trở thành một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ. Năm 1500, khi ngôi thánh đường đầu tiên bị hỏa hoạn thiêu rụi, người ta xây cất một ngôi nhà thờ mới. Khoảng năm 1530, một làn sóng Tin lành đã càn quét khắp Âu Châu. Nhiều người thuộc giới quý tộc Lithuania đã chạy theo Tin lành Luther. Họ chiếm hữu đất đai của giáo hội Công giáo. Giáo hội Tin lành Luther phồn thịnh mãi cho tới giữa thế kỷ thứ 16, để rồi sau đó nhường đất lại cho giáo hội Tin lành Canve. Đất đai của giáo hội Công giáo lại chuyển sang cho giáo hội Tin lành Canve. Tại Siluva, một nhà thờ và một chủng viện Canve đã được dựng lên. Mặc dù giới quý tộc và giới thượng lưu Lithuania ngã theo giáo hội Tin lành Canve, nông dân và người nghèo vẫn trung thành với đức tin Công giáo. Nhưng vào năm 1570, mọi vết tích của giáo hội Công giáo đều bị quét sạch. Nhà thờ bị phá hủy. Vị linh mục cuối cùng đã chôn giấu bức ảnh Đức Mẹ bồng hài nhi Giêsu. Sau đó, ông bỏ trốn. Kể từ đó, Công giáo hoàn toàn bị xóa sổ tại Silova. Mãi cho đến năm 1588, nhà nước mới ban hành một luật mới cho phép người Công giáo được quyền chiếm lại các nhà thờ và tài sản đã từng bị giáo hội Tin lành Canve tịch thu. Năm 1608, vị giám mục cai quản tại vùng Silova gửi một đại diện đến tận nơi để điều tra về điều được xem là cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Khi vị đại diện nêu lên câu hỏi về các ảnh tượng trong nhà thờ, cụ già mù đã kể lại việc nhà thờ bị phá hủy và vị linh mục đã chôn giấu bức ảnh Đức Mẹ bồng hài như Giêsu như thế nào. Khi được dẫn đến nơi Đức Mẹ hiện ra, mắt người mù bỗng được hồi phục. Đây là phép lạ đầu tiên được ghi nhận tại Silova. Quỳ gối để cảm tạ Chúa đã cho mình được bình phục, cụ già đã chỉ nơi bức tượng được chôn giấu. Người ta đã tìm thấy bức tượng. Cuộc chiến pháp lý đã kéo dài cho đến năm 1622. Cuối cùng, tòa án tối cao tại thủ đô Vilnius đã ra lệnh hoàn trả đất đai lại cho người Công giáo. Năm 1624, một ngôi nhà thờ bằng gỗ đã được dựng lên tại Silova. Từ đó, mỗi năm có đến hàng chục ngàn người tìm về Silova để mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ. Vì ngôi nhà thờ gỗ quá hẹp, cho nên năm 1651, giáo quyền đã cho xây cất một ngôi nhà thờ rộng lớn hơn, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hành hương. Do đó năm 1786, một ngôi thánh đường khác đã được xây cất và thánh hiến. Các phép lạ và ơn thiên không ngừng gia tăng. Đức Chúa Hoàng Pio Đệ Lục đã phê chuẩn việc tôn kính Đức Mẹ Silova. Nhưng năm 1795, Litoni bị Nga xâm chiếm và cai trị bằng bàn tay sắt cho đến năm 1904. Các cơ sở truyền thông của giáo hội bị đóng cửa và ngay cả ngôn ngữ Litoni cũng bị bãi bỏ. Sau khi giành lại độc lập, việc tôn kính Đức Mẹ tại Silova mới được tái lập. Nhưng sau đó, Litoni lại một lần nữa bị Liên Xô xâm chiếm. Trong 50 năm bị đặt dưới chế độ Cộng sản, các tín hữu Công giáo Litoni vẫn một lòng sắt son với Đức Mẹ, để rồi cuối cùng nhìn thấy xứ sở được độc lập trở lại sau khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô. Niềm tin Công giáo được khởi sắc hơn bao giờ hết. Năm 1993, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Litoni đã mở rộng cánh cửa để thế giới bên ngoài có thể nhìn thấy được trung tâm Thánh Mẫu Silova và lắng nghe bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã thực hiện tại đây. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.